Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về đất nước và giáo hội Chile, quốc gia sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm trong các ngày từ 15 tới 19 tháng Giêng này. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Hy vọng hạnh phúc đời sau và nghĩa vụ xây dựng Trần Thế. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha đến chia sẻ an bình của Chúa và củng cố mọi người ở Chile và Peru trong niềm hy vọng của Chúa Giêsu Kitô. Trên đây là mục đích cuộc viếng thăm Ngài sắp thực hiện tại hai nước, từ ngày 15 đến 21 tháng Giêng tới đây. Trong sứ điệp video gửi dân chúng tại Chile và Peru, công bố hôm 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nói, tôi đến với anh chị em như sứ giả của niềm vui tin mừng, để chia sẻ với tất cả mọi người hòa bình của Chúa, và củng cố anh chị em trong cùng một niềm hy vọng. Hòa bình và hy vọng được chia sẻ giữa tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, là Ngài biết rõ lịch sử Chile và Peru, được dệt bằng sự dấn thân tận tụy, và Ngài muốn cùng với mọi người cảm tạ Chúa vì đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa và những anh chị em túng thiếu nhất, đặc biệt là đối với những người bị gạt ra ngoài xã hội. Đức Thánh Cha nói, nền văn hóa gạt bỏ ngày càng xâm chiếm chúng ta. Tôi muốn chia sẻ những nỗi vui buồn, khó khăn và hy vọng của anh chị em, và nói rằng anh chị em không đơn độc. Giáo hoàng ở với anh chị em, toàn thể giáo hội đón nhận và nhìn anh chị em. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn mọi người ở Chile và Peru được cảm nghiệm hòa bình đến từ Thiên Chúa, một điều rất cần thiết. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình cho chúng ta, đó là món quà mà Chúa Kitô ban cho tất cả chúng ta, nền tảng cuộc sống chung của chúng ta, hòa bình dựa trên công lý và giúp chúng ta gặp những mong ước hiệp thông và hòa hợp. Cần kiên trì xin Chúa và Chúa ban cho chúng ta, đó là hòa bình của Đấng Phục Sinh. Đấng mang lại niềm vui và khích lệ chúng ta trở thành thừa sai, làm sinh động hồng ân đức tin, dẫn đưa chúng ta gặp gỡ, hiệp thông cùng một niềm tin được cử hành và trao ban. Sau cùng Đức Thánh Cha nói, tôi đặt trong tay trinh nữ rất thánh mẹ Mỹ Châu, cuộc tông du này và tất cả những ý nguyện chúng ta mang trong tâm hồn. Xin mẹ nhân lành đón nhận và dạy chúng ta con đường đến cùng con của mẹ.
Sam Sabat, giáo phận rộng lớn nhất tại Ấn Độ đã được Đức Hồng Y George Allen Cherry, Tổng giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Siromalaba, khánh thành hôm Chủ nhật mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Đó là giáo phận Sam Sabat được Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày mùng 9 tháng 10 năm ngoái, với lãnh thổ bao trùm toàn nước Ấn Độ tại những nơi chưa có giáo phận, tức là ngoại trừ 30 giáo phận hiện hữu, giáo phận mới có trụ sở ở thành phố Sam Sabat, cách Hyderabad 50 cây số, thuộc bang Telangana. Giáo phận này có 88 linh mục triều và dòng. Đức Hồng Y Allen Cherry đã khai mạc giáo phận mới trong lễ nghi nhậm chức của vị giám mục tiên khởi là Đức Cha Raphael Tattil. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Hồng Y Baselios Glemis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Cyril Basil, Tổng Thư ký Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, và 52 Giám mục Ấn Độ cùng với đông đảo các linh mục và tín hữu. Đức Cha Tattil trở thành chủ chăn của 130.000 tín hữu Công giáo sống rải rác tại 100 thành phố ở Ấn Độ, với 11 thánh đường hiện hữu và 9 nhà thờ đang được xây cất. Giáo hội Công giáo Siromalaba là một trong những giáo hội cổ kính nhất thế giới, bắt nguồn từ Thánh Tôma Tông Đồ và đã được truyền tới bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ vào năm 52.
Tổng số tín hữu Công giáo tại Ấn Độ hiện nay là khoảng 20 triệu người, trong đó có 15 triệu thuộc 146 giáo phận Công giáo Latin. tiếp đến là 4.200.000 tín hữu thuộc giáo hội Siro Malapa và 450.000 thuộc giáo hội Siro Malankara. Các tín hữu Công giáo theo hai nghi lễ Đông phương ngày càng hiện diện ở các bang khác ở Ấn, nên từ lâu các giám mục hai nghi lễ này xin tòa thánh thiết lập các giáo phận cho các tín hữu Đông phương ấy. Nhưng lời thỉnh cầu này ít được sự ủng hộ của các giám mục Công giáo Latin, vì cho rằng trên cùng một lãnh thổ có hai, ba giáo phận khác nhau sẽ làm cho người ta có cảm tưởng Công giáo bị phân hóa hoặc chia rẽ. Hồi tháng 10 năm ngoái, cùng với quyết định thành lập giáo phận Samsara, Đức Thánh Cha cũng thành lập giáo phận Hosun, bao trùm miền Bắc của bang Tamil Nadu, và có 50.000 tín hữu nghi lễ Siro Malapa. Trong thư giải thích gửi các giám mục Ấn, Đức Thánh Cha nói, tôi đã cho phép bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương lo liệu việc sắp săn sóc mục vụ cho các tín hữu Siro Malapa trên toàn Ấn Độ, qua việc thiết lập hai giáo phận này và mở rộng biên giới của các giáo phận hiện hữu. Kinh nghiệm về sự cộng tác hiệu quả và hòa hợp giữa các giám mục thuộc các giáo hội tự quản khác nhau trên cùng một lãnh thổ, không những chứng tỏ lý do chính đáng về giáo hội học, nhưng cả sự hữu ích về mục vụ của giải pháp này.
Sarajevo, mỗi năm có tới 10.000 tín hữu Công giáo rời bỏ Cộng hòa Bosnia-Herzegovina vì sự kỳ thị của nhà nước đối với các tôn giáo thiểu số. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo thủ đô Bosnia-Herzegovina, với Tổ chức Bác ái Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Đức hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua. Bosnia-Herzegovina là nơi đã xảy ra chiến tranh từ năm 1992 đến 1995 giữa ba nhóm người Serbi theo chính thống, người Bosnia theo Hồi giáo chiếm đa số và người Croat theo Công giáo thiểu số. Đức Hồng Y Puljic cho biết chiến tranh và thời kỳ hậu chiến đã làm cho tổng cộng 250.000 người, tức là một nửa số tín hữu Công giáo tại Bosnia, rời bỏ hoặc bị trục xuất khỏi gia cư của họ. Hiệp định Dayton chấm dứt chiến tranh, nhưng không được áp dụng trong thực tế sau đó, và cộng đoàn Công giáo bị thiệt thòi nhiều nhất. Các quyền căn bản của họ không được bảo vệ, không có sự bình quyền giữa các nhóm chủng tộc, tại những nơi mà người Công giáo chỉ là thiểu số. Họ bị kỳ thị về mặt chính trị và hành chánh, nhất là về công ăn việc làm. Ngày nay tình trạng bất an là điều tỏ tường, và cũng vì những lý do đó, nhiều tín hữu Công giáo không muốn ở lại Bosnia nữa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Puljic nói rằng, dù có sự xuất cư ồ ạt của các tín hữu, chúng tôi vẫn cố gắng giúp các tín hữu tin tưởng và hy vọng. Chúng tôi kín múc hy vọng và sức mạnh từ kinh nguyện, cộng đồng và cá nhân, nhất là qua các thánh lễ Chúa Nhật và các cuộc hành hương. Vấn đề ở đây là làm sao hàn gắn các vết thương và tha thứ cho nhau, phó thác bản thân cho tình yêu Thiên Chúa trong niềm vui. Trong thập niên vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã giúp Tổng giáo phận Sarajevo tái thiết các thánh đường và các cơ sở tôn giáo bị phá hủy hoặc hư hại trong thời chiến tranh, cũng như tu bổ Đại chủng viện Sarajevo.
Abuja. Sáu nữ tu Nigeria bị bắt cóc ngày 14 tháng 11 năm ngoái đã được trả lại tự do. Các chị gồm ba nữ tu và ba đệ tử sinh thuộc dòng các nữ tu Thánh Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu bị những kẻ võ trang bắt cóc từ tu viện của các chị ở Niwadikadi, bang Edo. Theo nữ tu bề trên Agatha Osenkwa, chị nữ tu thứ nhất được trả tự do chiều tối thứ Bảy mùng 6 tháng Giêng vừa qua, và năm chị còn lại được thả vào Chúa Nhật mùng 7 tháng Giêng, tất cả các chị được bình an. Nữ tu bề trên cho biết nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc, tương đương với 45.800 euro, nhưng nhà dòng và giáo quyền không trả tiền này. Trong tuần qua, Đức Hồng Y John Olekekan cũng chống lại việc trả tiền chuộc mạng. Đức cha Alfred Aywa, Tổng giám mục Lagos bên Nigeria, cũng kêu gọi các nhân viên an ninh tại nước này gia tăng nỗ lực tìm kiếm và giải thoát các nữ tu. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Lagos, Đức Tổng giám mục Awole nói, hôm nay là ngày thứ 48 từ khi các nữ tu bị lọt vào tay những kẻ bắt cóc. Tình trạng này gây lo âu rất lớn, nhất là vì các chị là phụ nữ. Đức Thánh Cha Francisco đã từng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các nữ tu nói trên trong buổi đọc kinh truyền tin Chư Chúa Nhật, ngày 17 tháng 12 vừa qua.
Hán thành, Đức Cha Lazaro Du Hưng Thực, Giám mục Giáo phận Đại Điền cho biết, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã và đang cầu nguyện cho sự thành công của cuộc đối thoại giữa hai miền đất nước. Hai phái đoàn Nam Bắc Triều Tiên đã gặp gỡ nhau hôm qua mùng 9 tháng Giêng tại làng bản Môn Điếm, thuộc vùng phi quân sự giữa hai nước, sau hai năm ngưng đối thoại vì những căng thẳng do việc Bắc Hàn liên tục bắn hỏa tiễn và do thái độ quá cứng rắn của bà cựu Tổng thống Park Cận Huệ. Đức cha Du Hưng Thực, cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng, cuộc đối thoại giữa hai phái đoàn Nam Bắc Triều Tiên diễn ra cũng nhờ sự nhẫn nại và kiên trì của Tổng thống Moon Jae-in, văn tại dần. Ông không bao giờ ngưng giữ cho cánh cửa luôn mở rộng cho cuộc gặp gỡ với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Văn Tại Dần đã mời các vận động viên Bắc Hàn tham dự Thế vận Olympic mùa đông ở thành phố Bình Sương, Nam Hàn, từ ngày 9 đến 25 tháng 2 tới đây, và lãnh tụ Kim Chánh Ân của Bắc Hàn đã nhận lời.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về đất nước và giáo hội Chile, quốc gia sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm trong các ngày từ 15 tới 19 tháng Giêng tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 15 tới 18 tháng Giêng này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ nước Chile. Khởi hành từ Roma sáng thứ Hai 15 tháng Giêng, Ngài sẽ đến Chile vào lúc sau 8 giờ tối giờ địa phương. Chương trình viếng thăm bắt đầu ngày thứ Ba, dày đặc sinh hoạt. Ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền, các đại diện và xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại Dinh de la Moneda, rồi chủ sự thánh lễ tại công viên O'Higgins. Ban chiều ngài viếng thăm trung tâm cải huấn nữ trong thủ đô Santiago, rồi gặp các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh trong nhà thờ chính tòa. Sau đó gặp các giám mục và viếng thăm đền thánh Alberto Hurtado dòng tên và gặp gỡ các tu sĩ dòng tên. Ngày thứ Tư 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Temuco, dâng thánh lễ rồi dùng bữa trưa với một số dân chúng vùng Araucania. Vào ban chiều, ngài trở về Santiago để gặp gỡ giới trẻ tại đền Thánh Maipú. Tiếp theo đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đại học Công giáo Chile. Thứ Năm 18 tháng Giêng, ngài viếng thăm giáo phận Iquique, dâng thánh lễ cho dân chúng tại Campus Lobito và vào 5 giờ chiều từ giã Chile để bay sang Peru. Cộng hòa Chile rộng gần 756.000 cây số vuông, không kể vùng Nam Cực rộng hơn 1.250.000 cây số vuông, mà Chile vẫn cho là của mình. Chile là quốc gia dài nhất thế giới, 4.300 cây số từ Bắc xuống Nam, không kể vùng Nam Cực, nhưng bề ngang chỉ được 180 cây số. Chile cũng là quốc gia có 23 ngọn núi cao từ 2.200m tới 6.223m và 44 núi lửa cao từ 953m cho tới 6.891m. Chile cũng có 23 con sông, 51 hồ lớn và 36 đảo lớn nhỏ. Tuy diện tích mênh mông như thế nhưng Chile chỉ có hơn 17 triệu dân, đa số là người lai giống, con cháu của người Tây Ban Nha thuộc địa và các thổ dân Indios Araguani. Trong khi có 3,2% là người Amerindi, đa số sống tại miền Nam. Trong hai thế kỷ 19 và 20, có nhiều người dân gốc Âu Châu như Anh, Ireland, Italia, Pháp, Yugoslavia, vùng Basque di cư sang Chile. Con cháu người Basque hiện chiếm 10% tổng số dân, nhưng người dân Chile có lợi tức bình quân cao hơn cả Argentina, Uruguay, Mexico và Brazil. Từ năm 2010, Chile là thành viên của Tổ chức Cộng tác Phát triển OCDE. Tên gọi Chile có thể bắt nguồn từ tên của một tộc trưởng là Tili, nhưng nó cũng có thể bắt nguồn từ tên thung lũng Chile trong vùng Aconcagua, hoặc do từ Chile trong tiếng Mapuche có nghĩa là nơi trái đất kết thúc, hay do từ Chin trong tiếng Quechua có nghĩa là lạnh. Các người Tây Ban Nha nghe tên Chile từ thổ dân Inca, và những người sống sót trong cuộc chinh phục Peru đầu tiên của ông Diego de Almagro đầu thế kỷ thứ 16, họ tự gọi mình là người của Chile. Theo viện phụ Molina, thì từ Chile bắt nguồn từ chữ chi hay tri trong tiếng Mapuche, có nghĩa là con chim có một chấm đỏ trên cánh.
Chile có lịch sử rất cổ xưa, bắt đầu từ 10.500 trước công nguyên, với nhiều bộ lạc thổ dân sinh sống về nghề nông tại miền Bắc như Ayamana, Atacameña và Diaguita. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 15, đế quốc Inca thống trị phần lớn Chile hiện nay. Ở miền nam sông Aconcagua có nhiều nhóm Mapuche bán du mục sinh sống, và họ là chủng tộc chính của Chile. Ngoài ra còn có các nhóm chủng tộc khác như Chono, Yamana, Alacalupe và Ona sinh sống. Vào năm 1520, Ferdinando Magellano là người Âu Châu đầu tiên thám hiểm Chile. Chỉ vào năm 1535, các người Tây Ban Nha mới chiếm các thung lũng Chile sau khi đánh bại đế quốc Inca. Tuy nhiên, chiến tranh với thổ dân Mapuche kéo dài 3 thế kỷ, với các thời gian hòa bình. Vương quốc Chile là một trong những vùng thuộc địa xa xôi nhất của Tây Ban Nha. Vì thế Chile đã chỉ là một tỉnh nghèo thuộc quyền của phó vương Peru. Chiến tranh độc lập bùng nổ năm 1814, và ông Bernardo O'Higgins de Quenme tuyên bố Chile độc lập năm 1817. Trong các thập niên sau đó, Chile tập trung sức lực vào việc tổ chức và phát triển và ổn định quốc gia. Phe bảo thủ đã nắm quyền trong 40 năm. Hiến pháp và Cộng hòa Chile được công bố năm 1925. Các thập niên sau đó, chính quyền do các đảng phái xã hội chủ nghĩa rồi phát xít và cộng sản cầm đầu. Năm 1970, ông Salvatore Allende, đảng xã hội, được bầu làm tổng thống. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho các tầng lớp nhân dân đình công bãi thị, đưa tới cuộc đảo chánh của quân đội vào tháng 9 năm 1973, do tướng Augusto Pinochet cầm đầu, với sự trợ giúp của lực lượng CIA của Mỹ. Trong 30 năm độc tài, từ năm 1973 tới 1990, tướng Pinochet đã thủ tiêu 30.000 người, trong đó các thành viên đảng Nhân dân Thống nhất, Liên minh Allende, các đảng viên Cộng sản, Xã hội và Dân chủ, cũng như các giáo sư, giới trí thức, hàn lâm, giới nghệ sĩ, chuyên nghiệp tu sĩ, sinh viên và thợ thuyền. Bị thất bại sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1988, Pinochet chính thức thôi nhiệm vụ năm 1990, nhưng vẫn là chỉ huy tối cao của quân đội. Năm 1998, khi ông qua London giải phẫu, thì bị Tổ chức Ân xá Quốc tế và nhiều tổ chức bảo vệ các quyền con người tố cáo là tội phạm, chống lại nhân loại, và bị truy nã theo luật pháp quốc tế. Nhưng năm 2000, Bộ trưởng Nội vụ Anh Jacques Strong quyết định trả tự do cho ông vì lý do nhân đạo. Tướng Pinochet sống hưu tại Chile, không bao giờ ra hầu tòa, và qua đời năm 2006, thọ 91 tuổi. Các đảng phái khác nhau tại Chile thành lập liên minh trung tả và trung hữu đưa người của mình lên. Trong cuộc bầu cử năm 2005, bà Michelle Bachelet đắc cử tổng thống, nhưng chính quyền phải đối phó với nhiều khó khăn và cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009. Theo gợi ý của Đức cha Alejandro Joyce, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, bà Bachelet công bố sắp lệnh ân xá cho một số các tù nhân, nhân mừng kỷ niệm 200 năm lập quốc vào năm 2010. Sự chia rẽ giữa các đảng phái trong liên minh trung tả đã khiến cho bà thất cử trong cuộc đầu phiếu năm 2010. Biến cố ông Sebastián Piñera thắng cử lên làm tổng thống, chấm dứt 20 năm cai trị của liên minh trung tả. Nền kinh tế Chile tiến triển mạnh, đi ngược chiều với cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới. Nhưng năm 2013, phe trung tả lại thắng cử, và bà Michelle Bachelet lại lên làm tổng thống.
Giáo hội Công giáo chính thức hiện diện tại Chile ngày 13 tháng 12 năm 1540 khi đoàn viễn chinh do Pedro de Valdivia cầm đầu đến thung lũng Mapocho, trong đó có ba linh mục Tây Ban Nha là Rodrigo González Marmolejo, Juan Lobo và Diego Pérez. Ngày 12 tháng 2 năm 1541, thành phố Santiago de la Nueva Extremadura được thành lập với một nhà thờ được xây cất ở mạn Tây Bắc quảng trường lớn và một nhà nguyện kính Đức Bà Montserrat trên đồi Cerro Blanco. Trong vòng 20 năm, các vùng đất này thuộc quyền của giáo phận Lima bên Peru. Ngày 27 tháng 6 năm 1561, Đức Giáo hoàng Pio IV cho thành lập giáo phận Santiago de Chile với giám mục tiên khởi là Đức cha Rodrigo González Marmolejo. Tiếp theo đó là ba giám mục dòng Francisco, trong đó có Đức cha Diego de Medellín. Ngài chia giáo phận thành bốn giáo xứ, thành lập chủng viện đào tạo các chủng sinh và truyền chức cho các linh mục đầu tiên người bản xứ, cũng như thành lập đan viện nữ đầu tiên. Các cuộc viễn chinh tiếp tục về phía nam, sau khi thành phố La Imperial được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 1563, Đức Giáo hoàng Pio IV cho thành lập giáo phận Santissima Concessione. Cho tới năm 1840, hai giáo phận này tùy thuộc Tổng giáo phận Lima và là hai giáo phận duy nhất tại Chile. Công việc rao giảng tin mừng được giao cho tu sĩ các dòng, nhất là các tu sĩ dòng Francisco, dòng Tên, dòng Mercedari và dòng Agostino. Kể từ khi Chile được độc lập năm 1818, giáo hội công giáo đã nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống chính trị, xã hội và duy trì thế quân bình giữa việc bảo vệ quyền lợi của Tây Ban Nha và các tư tưởng độc lập của người dân Chile. Các năm đầu của chính quyền Cộng hòa mang dấu vết căng thẳng giữa các giới chức chính trị, đa số theo bè phái Tam Điểm và hàng giáo sĩ. Các căng thẳng giảm bớt vào năm 1833 khi công giáo được coi là quốc giáo. Nhưng chúng vẫn gia tăng với các khuynh hướng duy đời muốn có một Cộng hòa đời. Các căng thẳng chấm dứt với Hiến pháp năm 1925 tách rời nhà nước khỏi giáo hội. Giáo hội công giáo từ bỏ các can thiệp ảnh hưởng trên quyền bính chính trị để duy trì vai trò phê bình tích cực và cố vấn trong các vấn đề xã hội. Các giám mục Chile đã góp phần rất lớn trong việc duy trì bầu khí hòa bình của tiến trình tách rời này. Niên giám năm 2011 cho biết giáo hội công giáo Chile có 5 tổng giáo phận, 18 giáo phận, 2 giáo quận, 1 giám quản tông tòa và 1 bản quyền quân đội. Tổng giáo phận Santiago de Chile có hơn 4 triệu tín hữu trên gần 6 triệu dân do Đức Hồng Y Ricardo Ersati Andreo cai quản với sự trợ giúp của 4 giám mục phụ tá. Giáo phận có 209 giáo xứ với 847 linh mục. Dưới chế độ độc tài của tướng Pinochet, từ 1973 tới 1990, giáo hội nắm giữ vai trò quan trọng trong việc bênh vực và bảo vệ các quyền con người. Chính vì thế, chính quyền quân phiệt coi giáo hội thuộc phe đối lập. Đức Hồng Y Raúl Silva Henriquez, Tổng giám mục Santiago, đã trở thành một trong những người cương quyết chống lại chính quyền quân phiệt độc tài. Cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, ngài đã thành lập Ủy ban Công tác Bảo vệ Hòa bình Chile, bị Tổng thống Pinochet giải tán. Nhưng sau đó, biến thành văn phòng giám quản liên đới của Tổng giáo phận, chuyên trợ giúp pháp lý và xã hội cho các nạn nhân của chính quyền độc tài. Nó khiến cho Đức Hồng Y trở thành điểm tham chiếu của tất cả những ai chống chế độ quân phiệt. Đức Hồng Y thu thập tin tức liên quan tới hàng chục ngàn người bị mất tích, tổ chức các trung tâm phát trần phân phát thực phẩm cho dân nghèo trong các khu xóm ổ chuột.
Từ năm 1977, liên lạc giữa chính quyền quân đội và giáo hội bớt căng thẳng hơn và nỗ lực hòa giải đạt tột đỉnh với chuyến công du mục vụ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1987. Trong buổi gặp gỡ các giám mục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khích lệ các vị kiên trì và táo bạo dành ưu tiên cho một vụ hiệp nhất quốc gia, góp phần cước từ bạo lực và thù hận, can đảm bênh vực các quyền con người. Có người cho rằng chuyến thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ giúp củng cố chính quyền quân phiệt độc tài. Nhưng 10 năm sau, cuộc trưng cầu dân ý đã hạ bệ Tổng thống Pinochet. Sau khi chế độ quân phiệt độc tài cáo chung, giáo hội đã cương quyết đẩy mạnh tiến trình hòa giải quốc gia. ngày 18 tháng 9 năm 2003, trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục Santiago de Chile, đã lấy lại đề tài "Không bao giờ nữa" là tiếng kêu của các xã hội và các quốc gia châu Mỹ Latin dùng để tưởng niệm biết bao nhiêu nạn nhân của các chế độ quân việt độc tài. Ngài nói, không bao giờ nữa với biết bao nghèo đói, bất công xã hội, gian ác chiếm hữu của cải, không có khả năng đối thoại, thù hận đối với sự thật và nền dân chủ. Không bao giờ nữa đối với nền kinh tế đánh vào những người nghèo nhất. Không bao giờ nữa đối với việc chính trị hóa các lực lượng quân đội. Không bao giờ nữa đối với việc xuyên tạc tin tức, đấu tranh tư tưởng và ý thức hệ với các giá, các sinh mạng con người, với sự thờ ơ trước khổ đau và vi phạm có hệ thống các quyền con người. Trong năm 2017 vừa qua, Chile đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, làn sóng bài công giáo gia tăng. Từ tháng Giêng năm 2017 trở đi, đã có 25 nhà thờ và một chủng viện bị đốt. Các cảnh chúa chịu nạn bị đập phá, xúc phạm. Ngày 2 tháng 3 năm ngoái, Đại chủng viện San Fide thuộc giáo phận Visalica đã bị một nhóm thổ dân Mapuche Trafihue đốt phá, vì nó nằm trên vùng đất mà thổ dân Mapuche đã từ lâu đòi chính quyền trả lại cho họ. Một lãnh tụ thổ dân tuyên bố, giáo hội cho thấy mình là thành phần của nhà nước và sẽ không có hòa bình cho tới khi nào giáo hội bị đuổi ra khỏi đất của thổ dân Mapuche. Giáo hội đang ở trong thế kẹt giữa các nguyện vọng chính đáng của các thổ dân và bạo lực khủng bố, có thể châm ngòi cho một cuộc nổi loạn của các thổ dân. Ngày 9 tháng 6 năm ngoái, trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Santiago, một đoàn sinh viên đầu trùm mũ đen che mặt đã đốt và đập phá nhà thờ Gratitud Nacional, quốc gia nhớ ơn, cướp bóc, và lôi tượng Chúa bị đóng đinh ra dùng chân đá và đập phá. Thay vì ôn hòa biểu tình đòi chính quyền cải tổ nền giáo dục trong nước, thì các nhóm sinh viên này lại đốt phá các nhà thờ. Lý do đòi cải tổ giáo dục chỉ là cớ cho các vụ khủng bố bạo lực chống giáo hội. Sau khi bà Tổng thống mạnh mẽ lên án hành động này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Santiago đã dâng thánh lễ phạt tạ và đưa ra câu hỏi, điều gì đang xảy ra tại Chile? Ngài cũng cho biết, bạo lực và khủng bố đã gia tăng trong 2 năm qua vì đã có tới 25 nhà thờ công giáo và tin lành bị đốt phá tại miền nam Chile, đặc biệt trong 2 vùng Pio Pio và Araucaria. Đây là vùng có đông thổ dân Mapuche sinh sống. Nhóm này chiếm 4% tổng số dân và từ nhiều năm qua yêu cầu chính quyền trả lại đất đai cho họ. Các vùng đất này hiện do các tổ chức siêu quốc chiếm hữu và khai thác. Trong nhiều năm qua, chính quyền đã chậm chạp không tìm ra các giải pháp thỏa đáng để giải quyết yêu cầu chính đáng của thổ dân Mapuche. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, trong các ngày qua, Đức Hồng Y Ricardo Ezati Ancenzo, Tổng giám mục Santiago, đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Maipú, nơi ngày 5 tháng 4 năm 1817 đã xảy ra trận đánh định đoạt của chiến tranh độc lập. Trước đó, ngày 14 tháng 3, dân chúng trong vùng khẩn hứa với Đức Mẹ, nếu chiến thắng, sẽ xây một đền thánh kính Đức Bà Camelo. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Ezati đã gửi 2.500 sinh viên, học sinh thuộc 40 trường cao học ra đi, thực hiện dự án truyền giáo của một vụ đại học công giáo, xây 50 nhà nguyện cho dân nghèo trong các vùng ngoại ô. Chương trình này đã do các linh mục tuyên úy và sinh viên đại học phát động, đáp trả lời Đức Francisco mời gọi giới trẻ tại Rio de Janeiro trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013. Dự án 50 nhà nguyện cho các dân nghèo thành hình vào năm 2014 với mục đích sẽ được giới thiệu với Đức Thánh Cha, ngài sẽ đến viếng thăm Chile.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Hy vọng hạnh phúc đời sau và nghĩa vụ xây dựng trần thế.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi tháng 8 năm 1964, hai trận bão Hazen và Cleo thổi qua đảo Haiti, làm cho quốc gia vốn nghèo nhất Mỹ Châu này càng trở nên nghèo khổ hơn. Riêng tại xứ đạo La Borde của Linh Mục Rio, 75% nhà cửa bị bão phá hủy, 80% mùa màng bị tàn phá. Chario, một thừa sai trẻ thuộc hội truyền giáo Thánh Jacobe, cảm thấy đau buồn hết sức trước thảm cảnh trên đây. Bao nhiêu giáo dân đến cầu cứu với cha, nhưng vị linh mục chỉ có đôi bàn tay trắng và cảm thấy bất lực. Chỉ trong thời gian vắn, Chario bị sụt mất 22 kg và cha không biết giảng thế nào về lòng nhân lành của Thiên Chúa nữa. Tháng Giêng năm sau, 1965, Chario trở về Pháp và tuyên bố sẽ không trở lại Haiti nữa nếu không tìm được sự trợ giúp cho giáo dân của mình. Tại thành phố Rennes, Chario gặp một giáo sư kinh tế tên là Michel Bias, thuộc phân khoa luật và kinh tế, đồng thời cũng là một chuyên viên về các kế hoạch phát triển. Cùng với ông Bias, Chario học hỏi phương thức phát triển kinh tế cho dân làng La Borde của cha. Cần phải có kế hoạch, chuyên viên và cả một linh đạo để nâng đỡ, khuyến khích tinh thần dân chúng trong nỗ lực phát triển này. Theo giáo sư Michel Bias, thì linh đạo phát triển đó chỉ có thể xuất phát từ Kinh Thánh. Chario trở lại Haiti với ba chuyên gia kỹ thuật người Pháp. Cha nói với giáo dân, giới luật đầu tiên Chúa dạy trong Kinh Thánh là, các ngươi hãy thống trị mặt đất này và hãy tăng trưởng. Cho đến nay, chúng ta đã thống trị mặt đất này chưa? Vì mỗi hecta chúng ta chỉ sản xuất chưa được 7 tạ. Cho đến nay, anh chị em còn sống như nô lệ cho các trò ma thuật, đồng bóng mê tín, nô lệ cho đói kém và bóc lột. Thiên Chúa không thể nghe lời cầu nguyện của anh chị em nếu anh chị em cứ ở lì trong tình trạng chậm tiến như vậy. Chúa muốn anh chị em trở thành người tự do, nhưng để được tự do thì cần có kỷ luật liên đới với người khác và có tình huynh đệ. Vì một mình lẻ loi, anh chị em sẽ không thể thành công được. Sau bài khích lệ tư tưởng của Chario, đến lượt các chuyên gia kỹ thuật hướng dẫn giáo dân. Một người bản xứ Haiti 27 tuổi được cử làm đồng giám đốc kế hoạch phát triển xứ La Borde. Một nữ tu được giao cho nhiệm vụ huấn luyện những người linh hoạt miền quê. Một thời gian sau, kết quả thật khích lệ. Mức sản xuất của dân chúng gia tăng gần gấp 4 lần, tức là lên 25 tạ một hecta. Với tiền bán nông phẩm đó, dân làng mua máy móc, đào giếng, xây trường học, thành lập các hợp tác xã và các cộng đoàn cơ bản. Số người mù chữ giảm bớt, các phụ nữ học phương pháp dưỡng nhi và chống lại nạn đất bị soi mòn. Chario đã thành công trong việc giúp giáo dân phát triển, không những về mặt tinh thần, nhưng cả về mặt vật chất và nhân bản nữa.
Nghe câu chuyện trên đây, rồi mở lại các sách giáo khoa về chủ thuyết xã hội khoa học hoặc những sách quảng bá chủ thuyết vô thần xưa kia, người ta thấy những lời phê bình về tôn giáo của Karl Marx, Lenin và của những lãnh tụ duy vật là những điều không đúng. Ví dụ, cuốn Chủ nghĩa xã hội khoa học, chương trình trung cấp do nhà xuất bản sách giáo khoa Marx Lenin Hà Nội ở trang 198 và 199 có ghi lại lời của Karl Marx. Tôn giáo là hạnh phúc hư ảo của nhân dân, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Tôn giáo làm nhụt ý chí, làm tiêu tan nghị lực, cản trở tinh thần đấu tranh cách mạng của quần chúng. Nói khác đi, những người theo chủ thuyết vô thần thường cho rằng đức cậy trong của Kitô giáo làm cho con người dững dưng đối với những nghĩa vụ xây dựng đời này, làm cho họ không còn dành nghị lực và ý chí để kiến tạo một xã hội đời này tốt đẹp hơn, không chịu loại trừ những bất công và phân chia giai cấp, trái lại chỉ mơ tưởng những điều viễn vông mai sau. Nhưng thật ra, câu chuyện Linh Mục Rio ở Haiti trên đây, cũng như muôn vàn thí dụ cụ thể khác đã và đang xảy ra trên thế giới, chứng tỏ những lời buộc tội của người vô thần Marx Lê đối với các tín hữu là võ đoán và một chiều. những biến cố tại các nước Đông Âu hồi cuối năm 1989 chứng tỏ sức mạnh tinh thần và tôn giáo có khả năng giải thoát con người khỏi các chế độ áp bức và bóc lột. Trong bài giảng thánh lễ đồng tế với 155 hồng y hôm lễ Chúa Thăng Thiên ngày 24 tháng 5 năm 2001 tại đền thờ Thánh Phêrô để bế mạc công nghị đặc biệt của hồng y đoàn, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhận định rằng, giống như các tông đồ chứng kiến sự lên trời xưa kia của Chúa Kitô, cả chúng ta cũng được mời gọi ngắm nhìn tôn nhan Chúa Kitô được đưa lên trong vinh quang chói ngời của Thiên Chúa. Điều chắc chắn là việc chiêm ngắm trời cao không có nghĩa là quên trái đất. Nếu chúng ta bị cám dỗ như thế, chỉ cần nghe lại lời hai vị mặc áo trắng trong phúc âm hôm nay. Tại sao các ông nhìn lên trời? Sự chiêm niệm Kitô không lôi kéo chúng ta ra khỏi nhiệm vụ dấn thân lịch sử. Vấn đề nêu lên ở đây cũng đã được Công đồng chung Vatican thứ hai bàn tới trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Qua đó, công đồng nhìn nhận trong thực tế có thể có một số tín hữu hoặc một vài trào lưu trong giáo hội có quan điểm không đúng đắn về đức cậy trong Kitô giáo. Vì thế, họ chỉ mong đợi phần rỗi và hạnh phúc mai sau cho cá nhân mình, để rồi có thái độ thù nghịch, khinh chê những thực tại trần thế và coi nhẹ nghĩa vụ của Kitô hữu trong thế giới ngày nay. Công đồng đã khiển trách thái độ đó. Trong số 43 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng nói như sau. Có những người đã lầm lẫn khi nghĩ rằng vì chúng ta không có một nơi cư ngụ vĩnh viễn hiện nay, và vì chúng ta tìm kiếm một quê hương mai sau, nên chúng ta có thể không quan tâm gì đến nghĩa vụ trên trần gian này. Thật ra, đức tin của họ bó buộc họ phải chu toàn những bổn phận đời này một cách hoàn hảo hơn nữa, tùy theo ơn gọi riêng của mỗi người.
Tuy dạy các tín hữu phải chu toàn nghĩa vụ trần thế, nhưng công đồng cũng đồng thời cảnh giác những người chỉ muốn giới hạn mục đích đời sống con người trong những chân trời của đời này. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng quả quyết. Giáo hội dưới sự hướng dẫn của Mạc Khải Chúa dạy rằng, con người được Thiên Chúa tạo thành để hưởng hạnh phúc bên ngoài những giới hạn của khổ đau đời này. Hạnh phúc đó chính là được mời gọi hiệp thân với chính Thiên Chúa và tham dự vào hạnh phúc của Chúa. Trong đoạn số 93 của cùng hiến chế, công đồng cũng dạy rằng, đức cậy trông của Kitô giáo tỏ cho con người biết rằng, vào cuối đời này, họ sẽ được vào nơi an bình và hạnh phúc tuyệt đối trên thiên quốc của vinh quang Thiên Chúa. Qua những lời khẳng định trên đây, chúng ta thấy rõ, đối với những vấn nạn của chủ thuyết vô thần, Công đồng Chung Vatican II nhấn mạnh mối tương quan giữa đức cậy trông với Thiên Chúa và với sự siêu việt của Ngài. Đồng thời, công đồng cũng quả quyết những nghĩa vụ con người phải chu toàn trong cuộc sống trần thế, tùy theo ơn gọi của mỗi người. Vì không phải mọi phân tử của giáo hội đều phải chu toàn những nghĩa vụ trần thế cùng một cách thức như nhau. Một số tín hữu Kitô, nhất là các tu sĩ, là những người được Chúa trao cho sứ mạng, tỏ cho con người đồng loại thấy sự siêu việt của đối tượng cậy trông của các tín hữu Kitô. Về điểm này, trong số 38 của hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng nêu rõ, các ơn của Chúa Thánh Linh có nhiều loại khác nhau. Có những tín hữu Kitô được kêu gọi để làm chứng rằng có một nơi ở trên thiên quốc và chúng ta cần mong ước nơi quê hương vĩnh cửu đó. Khi làm chứng tá như thế, các Kitô hữu đó sẽ giữ cho ước muốn đạt tới quê trời được luôn sống động nơi loài người.
Ngoài ra, để hiểu những cách thức mà đức cậy trông Kitô được thể hiện trong trần gian, chúng ta cần xác định trước hết thế nào là trần gian, vì quan điểm của Kitô giáo về trần thế khác hẳn với quan niệm của chủ thuyết duy vật. Theo chủ thuyết này, thế giới chúng ta đang sống là một thực tại độc nhất vô nhị, và họ coi thực tại này như là điều mà con người phải làm cho nó đạt tới mức hoàn hảo nhất. Trái lại, theo Mặc Khải Kitô giáo, thế giới này được Thiên Chúa tạo dựng nên và được giao phó cho con người quản lý. Con người phải chu toàn nghĩa vụ này với ý thức là mình sẽ phải tường trình cho Thiên Chúa và với niềm hy vọng được đi vào cuộc sống hiệp thông với Ngài. Sau khi nguyên tổ phạm tội, thì trần gian này cũng mang vết tích của tội lỗi và nó muốn kéo ghì con người ở lại trong tội lỗi. Nhưng với công trình cứu độ của Chúa Kitô, thế gian được cứu chuộc và được mời gọi biến đổi để được tham dự vào vinh quang mà Chúa Kitô đã mang lại cho trần gian qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Niềm hy vọng của Kitô hữu là hướng về vinh quang đó, trước là con người và sau là cả vũ trụ cũng được biến đổi. Nói tóm lại, thế gian mà công đồng muốn nói tới chính là cộng đồng gia đình nhân loại, trong đó có giáo hội. Thế gian cũng là nơi diễn tiến lịch sử nhân loại, những thăng trầm của con người. Đối với đức tin Kitô giáo, thế giới này đã được tình thương của Thiên Chúa sáng tạo và bảo tồn. Mặc dù thế gian đã rơi vào vòng tội lỗi, nhưng nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, thế gian được giải thoát khỏi vòng nô lệ ma quỷ để được biến đổi theo ý Chúa. Được hiểu trong bối cảnh của nhân sinh quan trên đây, đức trông cậy của Kitô giáo không phải là một sự trốn chạy những nghĩa vụ trần thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.